Chào mừng bạn đến với Việt Nam Marketing, một nội dung hoàn toàn mới trên Việt Success. Bàn về marketing gắn liền với các bài toán kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp qua các góc nhìn đa chiều của các nhân sự cấp cao, không chỉ từ các giám đốc marketing mà còn các giám đốc điều hành, giám đốc sản phẩm, giám đốc đầu tư tại các công ty và tập đoàn hàng đầu. Việt Nam Marketing hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng Techcombank Priority.
Chúng ta sẽ đến với một khách mời rất là đặc biệt, chị Tôn Nữ Nguyên Thảo. Hiện tại chị đang là Marketing Director của Techcombank Retail Banking Group. Cảm ơn chị Thảo đã nhận lời mời đến với chương trình Việt Nam Marketing ngày hôm nay.
Chào khán giả của Việt Nam Marketing.
Có một điểm mà trước khi vào buổi chia sẻ, Cường muốn nhắn nhủ với các bạn khán giả ở đây là chị Thảo thì có một khoảng thời gian rất là dài lớn lên và làm việc ở nước ngoài. Thành ra là chị Thảo sẽ chia sẻ bằng tiếng Việt ngày hôm nay. Tuy nhiên sẽ có những cụm từ hoặc có những cách diễn đạt để tự nhiên và thể hiện rõ được những cái chia sẻ của chị, thì đâu đó sẽ có xuất hiện những cái khoảng mà chị Thảo sử dụng tiếng Anh. Thì rất mong quý vị khán giả mình hiểu và mình thông cảm. Thì ở đây có một cái đầu tiên em rất là tò mò, giống như em vừa chia sẻ với lại khán giả, đó là chị lớn lên và có một khoảng thời gian rất là dài mình làm việc ở nước ngoài. Và vậy thì điều gì đưa chị trở về Việt Nam, và đặc biệt về Việt Nam rồi, nhưng mình lại làm tiếp cho một doanh nghiệp Việt Nam luôn, mà không phải là những doanh nghiệp nước ngoài khác.
Chị qua Mỹ cùng gia đình năm chị 3 tuổi, thì chị lớn lên ở một cái gọi là thành phố nhỏ. Thành phố đó chủ yếu là người Mỹ và rất ít người châu Á, và có ít hơn là người Việt Nam. Thế thì khi chị lớn lên thì chị cũng đi học, và chị cũng có rất là nhiều bạn, thì bạn thì cũng là người nước ngoài. Thì khi chị về nhà thì chị tương tác như là một nước người con Việt Nam. Tại vì nhà của chị khá là truyền thống, thì bố mẹ thì không nói tiếng Anh ở nhà này. Thì bạn đi nhiều năm thì chị đi học marketing và minor in finance. Xong rồi ra thì chị đi làm về public relations, đi làm về media, và sau đó chuyển qua về finance và marketing strategy. Thế thì khi chị được gọi là tiếp cận với nền văn hóa nhiều hơn về Việt Nam, thì chị học hỏi được nhiều liên quan đến thế thì Việt Nam hiện nay đang phát triển đến đâu rồi. Thì vào tầm 2012, chị có cơ hội chị về Việt Nam. Thì khi chị về Việt Nam, chị thấy cái thế giới của Việt Nam nó không như trong sách vở mình đọc, đúng không? Và nó đã phát triển rất là nhiều, và chị thấy cái cơ hội mà đang phát triển ở Việt Nam thì nó mở cửa ra cho rất là nhiều cái lĩnh vực mới, như là ngành hàng về tài chính là có rồi này, bây giờ ngành hàng về tiêu dùng, vân vân. Xong rồi 2018 thì chị có một cái cuộc gọi, là có một cái opportunity, là một công ty Việt Nam đang kiếm một những người gọi là từ nước ngoài, đang sống ở nước ngoài và muốn về đóng góp cho những sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thì chị tìm hiểu thêm, thì công ty này cũng chính Techcombank. Chị thấy là Techcombank luôn là một công ty có những cái sự tiên phong mà nó không có giống những công ty tài chính khác. Chị nói ví dụ như là khi chị đọc báo cáo tài chính từ năm 2012 đến 2016 chẳng hạn, thì Techcombank đang có những cái sản phẩm nó truly hướng đến khách hàng, hướng đến cái nhu cầu khách hàng, như là có những cái khoản vay giúp cho khách hàng mua căn nhà đầu tiên sớm hơn, có những cái liên quan về giá như là zero fee để giúp cho khách hàng có thể gọi là chi tiêu một cách dễ dàng hơn. Thì chị feel được là đây là một tổ chức thực sự hướng đến khách hàng, và lúc đó chị cũng có mong muốn là về Việt Nam để trải nghiệm nơi chị sinh ra mà không lớn lên. Thế thì chị chấp nhận cái lời mời đó. Và từ đó thì bây giờ là khoảng 4 năm rồi, thì chị đã về đây.
Đây là một hành trình rất là thú vị. Thì ngày hôm nay em rất là muốn đào sâu hơn ở khía cạnh một con người mà mình có được cái sự lớn lên với hai cái thế giới. Một cái thế giới rất là phương Tây và một thế giới vẫn giữ được nét truyền thống của Việt Nam. Thì em rất muốn đào sâu ngày hôm nay về những câu chuyện mà thực sự mình hiểu người tiêu dùng theo góc nhìn cá nhân của chị, lẫn cả những cái mà chị đã, đang và sắp làm cùng với Techcombank. Thì một cái câu hỏi đầu tiên của em thôi, tài chính ngân hàng là một mảng mà gần như tất cả mọi người bắt đầu khi mà lớn lên, bắt đầu sử dụng cái tiền ấy, sẽ có dính líu tới. Thì mình thấy cái số lượng người tiêu dùng lớn như vậy, thì liệu chăng là những cái branded tiers mà thấy Techcombank đang chia ra, đang phân ra, có rất nhiều những cái điểm khác biệt của những cá thể khác nhau này, mối quan tâm của họ, sự tương tác của họ với tài chính cũng rất là nhiều. Vậy thì đâu sẽ là cái cách mà Techcombank để có thể nhóm họ lại, hoặc là tìm được những điểm chung của những nhóm người này?
Chị nghĩ là trước tiên khi mà trước khi chị có trả lời câu hỏi của Cường á, thì chị nghĩ là một cái điểm chung á, là như Cường có nói là ngành tài chính là một ngành thiết yếu, đúng không? Khi mà mình lớn lên, mình bắt đầu gọi là được tặng một cái lì xì chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là 100 hay 500 nghìn thì mình cũng biết giá trị đồng tiền rồi, đúng không? Với một đồng tiền đó mình có thể mua được cái vật mình thích. Tuy nhiên á, nó chỉ dừng ở điểm đấy thôi. Khi mà mình lớn lên, có thể là mình có một chung mindset á, là khi mà mình muốn một cái gì đó, mình sẽ thật sự mình phải nỗ lực, mình đạt được cái điều đó. Ví dụ như là khi mình muốn một căn nhà, mình phải làm nhiều hơn. Khi muốn chiếc xe đầu tiên, mình phải nỗ lực hơn, mình tìm kiếm thêm jobs để mình có một cái thu nhập khác. Nhưng mà chị nghĩ là đó là một cái suy nghĩ là mình muốn thì mình phải tự lực mình làm. Tuy nhiên á, chị nghĩ cái role của ngân hàng á, là đạt được là mình giúp cho khách hàng của mình đạt được những thứ đó một cách dễ hơn và nhanh hơn. Tức là khách hàng không phải tự lực một mình. Nhưng mà đây là có một nơi, một là bị phóng tài chính, là ngân hàng. Có thể nơi là khách hàng gọi là gửi gắm những cái sức lực, công lao của khách hàng và gửi gắm vào đầu tư và tích lũy. Thì ngân hàng cũng là một cái bề phóng để giúp cho cái đồng tiền của khách hàng sinh sôi một cách nhanh hơn. Để từ đó khách hàng đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng hơn. Thế thì quay lại cái câu hỏi của em là Branded Tears. Thì đối với chị á, Branded Tears là gì? Nó là một cái cách để mình hướng đến khách hàng một cách human hơn. Tại vì thông thường á, khi mà mình làm customer research, đúng không? Mình có qualitative và quantitative. Thì trong những câu hỏi đó, mình sẽ xoay quanh là cái chuyện mà thì khi khách hàng như một phân khúc là mass affluent có một nguồn thu nhập trung bình từ 200 triệu đến 1 tỷ một năm. Thế thì họ đang có những cái unmet needs gì? Là ngân hàng đang serve họ những điểm nào mà họ chưa có gọi là thấu hiểu họ một cách chưa có thỏa đáng. Thì thông thường là sẽ xoay quanh là what are your life stage needs, lifestyle needs và unmet needs. Nhưng mà chị thấy được là khi mà mình create một cái branded tier, tức là mình đang tạo ra một cái nhãn hiệu, đúng không, cho một cái tập. Mà cái tập đó là một cái tập gọi là phân khúc mà mình hướng đến là very segmented từ cái phần mà tài chính cũng như là phi tài chính liên quan đến life stage. Thì chị sẽ lấy ví dụ như là Techcombank Inspire, là branded tier đầu tiên mà Techcombank ra mắt hồi năm ngoái. Thì Techcombank Inspire, cái ý niệm của Techcombank Inspire là inspiration ở đây á, là mình hướng đến cái tập khách hàng mà họ đang ở một cái mức bắt đầu trong cuộc sống, họ có những sự nghiệp, họ mới bắt đầu về phát triển về tài chính, họ đang có những cái mong muốn về cuộc sống nhưng mà họ đang chưa có một cái bề phóng tài chính vững chắc. Thế thì khi mà em chưa có một cái bề phóng tài chính vững chắc, trong đầu của em sẽ luôn luôn có hai cái câu hỏi: why, but then why not, right? Thì em sẽ suy nghĩ là thế thì khi mà em phải give up một cái gì đó để em theo đuổi ước mơ của em, thế thì cái give up đó nó là gì, thì tại sao em phải give up? Thì đối với chị á, cái mà share mindset cho tập khách hàng mà họ đang có một cái sự phát triển sự nghiệp đầu tiên á, thì á, Techcombank muốn hỏi một câu là nếu bạn biết ước mơ của bạn dù lớn cũng sẽ đạt được thì bạn dám mơ đến lớn đến cỡ nào? Thì đối với chị, câu trả lời cho câu hỏi đó là tất cả những ước mơ đều đạt được nếu mình có kế hoạch. Thì kế hoạch ở đây á, là cái sự thể hiện của Techcombank Inspire as a brand role, là một bề phóng tài chính để giúp cho bạn tạo ra một kế hoạch tài chính để từ đó có những mục tiêu từng bước sẽ đạt được ước mơ của mình.
Nghĩa một cái điểm thú vị ở đây á, là một cái share mindset như vậy. Và em thấy có một cái chữ ước mơ, chỉ đề cập đến chữ ước mơ. Mà đối với em, chữ ước mơ nó có hàm một cái ý đối với em nha. Đó là đâu đó nó có thể không xảy ra. Tôi mơ mà. Tôi mơ đâu đó là một cái thứ ở phía trước tôi đằng xa kia. Và đâu đó tôi có thể chưa tìm được cách để đạt được cái đó. Thì theo như em thấy chị chia sẻ là cái vai trò của Techcombank ở đây sẽ là cái người mà có thể khiến cho ước mơ đó đến gần với lại cái đối tượng của mình hơn. Điều đó liệu em hiểu có đúng không? Về mặt vai trò của Techcombank.
Chị nghĩ về cái phần ước mơ, đúng không? Thì chị nghĩ là mỗi cá nhân, đúng không? Họ sẽ có một cái ước mơ riêng của họ. Thì chị tạm gọi đó là hoài bão, đúng không? Cái hoài bão để đạt được một mục tiêu, một cột mốc trong sự nghiệp, một hoài bão để trở thành một người ca sĩ, một hoài bão để có một ngôi nhà xinh ở trên đồi Đà Lạt chẳng hạn, ví dụ, đúng không? Thế thì chị nghĩ là cái role của Techcombank ở đây là không phải là hiện thực hóa ước mơ của khách hàng, nhưng mà giúp cho khách hàng có một cái kế hoạch tài chính tốt hơn, để từ đó như em nói là có thể tối ưu về mặt quản lý nguồn lực này, và có thể là giúp cho khách hàng là hiện thực hóa nó bằng cách đạt được một cái kế hoạch của cá nhân, một cách nó rõ rệt hơn.
Thì nhân tiện khi mà chị chia sẻ về cái Inspire này, không biết là mình đã trải qua một quá trình mà mình tìm được bao nhiêu cái option, bao nhiêu lựa chọn cuối cùng để mình chọn ra Inspire là cái từ mang tính đại diện.
Nhóm khách hàng của Inspire hiện nay là từ tầm độ tuổi từ 25 đến 35. Thì nhóm khách hàng này, nhóm khách hàng đang lớn mạnh, dần lớn mạnh rất là lớn trong gọi là về population cũng như là về financial literacy. Và cái sự phát triển là dự kiến là trong vòng 4 năm tới thôi, thì nhóm khách hàng này sẽ lên đâu đó là 23 triệu người dân, trong số là tầm đâu đó 140 triệu người dân Việt Nam. Thế thì nhóm khách hàng này là nhóm khách hàng đầu tiên tiếp cận với một cái chị hay gọi là wide open world, đúng không? Là họ có một những cái giấc mơ và những cái hoài bão rất là lớn, và họ không ngại để đi theo đuổi cái phần đấy. Thế thì cái mà họ đang thiếu là họ đang thiếu là thế thì tại sao tôi phải bắt đầu? Đúng không? Thì họ sẽ nói là tại sao tôi phải bắt đầu khi mà cái hoài bão của tôi, thì trong cái hoài bão của tôi, trong khi mà trước khi tôi bắt đầu đó, thì tôi đang có rất là nhiều cái sự lo lắng khác trong cuộc sống. Ví dụ như là về học vấn, ví dụ như về sự nghiệp. Nhưng mà tôi chưa có đủ thời gian, tôi chưa có đủ cái gọi là động lực để theo đuổi. Thì Techcombank muốn đưa đến khách hàng một cái ý niệm là tại sao không? Tại sao không bắt đầu để xây dựng một kế hoạch để hướng đến cái điều mà bạn muốn? Thì nếu mà chị tóm gọn lại cho cụm từ của tại sao Techcombank Inspire có, thì cái inspiration ở đây không phải là một cái inspiration về là giúp cho khách hàng gọi là mơ lớn hơn, hay là giúp cho khách hàng có những cái ước mơ xa vời hơn, nhưng mà cụ thể là giúp cho khách hàng có một cái inspiration để hỏi là tại sao không.
Vậy thì nhân tiện đang chỗ này thì em cũng có gần đây thấy được cái quảng cáo mới của Inspire, Techcombank Inspire mới tung. Thú thật nha, là khi em xem cái quảng cáo đó, sẽ có hai câu hỏi đọng lại trong em. Thì đầu tiên là em thấy mình chọn hình như là ba câu chuyện. Mà ba câu chuyện đó, đối với em, nó khá là niche, nó khá là cá biệt. Một người là sẵn sàng cho con đi lên một cái nhà di động và đi một năm đi khắp tất cả vùng miền. Một người thì là sáng làm công sở và tối đi diễn sân khấu. Và hình như một người nữa là nghệ nhân sáo trúc. Nhớ không lầm là vậy. Thì khi mình chọn ba câu chuyện này, và em nghĩ không phải phần đông những người ngoài kia, và kể cả người trẻ và kể cả khách hàng của Inspire sẽ giống đâu đó ba câu chuyện này. Họ không ở trong ba cái trường hợp như này. Thì tại sao mình chọn ba câu chuyện khác biệt để mình truyền tải một thông điệp mà mình nghĩ là nó có thể tạo được một sự đồng cảm? Và thắc mắc thứ hai của em á, đó là câu chuyện một quảng cáo của một ngân hàng, một ngành mà trước đây mình thấy là functional value rất là mạnh, mà không hề đề cập một chút nào về sản phẩm luôn. Tất cả chỉ là tinh thần thôi. Vậy thì liệu câu chuyện về mặt giá trị, về mặt kết nối cảm xúc này đã đủ để mình có thể phục vụ được một cái mục tiêu nào đó liên quan tới tới kinh doanh của Techcombank Inspire hay không?
Khi mà bắt đầu xây dựng cái sub-brand của Techcombank Inspire thì bản thân của chị cũng như là các đồng nghiệp cũng khá là lo lắng. Thế liệu mình có đi xa quá hay không? Mình có làm những cái thứ mà nó không quen thuộc với gọi là người tiêu dùng Việt Nam hay không? Vì bản chất là họ đã quá quen thuộc với một ngân hàng. Những ngân hàng thì họ sẽ tương đối là quảng cáo về sản phẩm này. Họ nói nhiều về những cái functional benefits, đúng không? Là ví dụ về giá, về sự gọi là đa dạng của cái trải nghiệm về gọi là kỹ thuật số chẳng hạn. Thế thì khi mà tạo ra cái nhãn hiệu của Techcombank Inspire, thì cái mối quan ngại lớn nhất là cuối cùng cái mình muốn truyền đạt là gì? Và cái giá trị mà Techcombank Inspire mang lại là gì? Ngoài cái khía cạnh emotional connection như chị vừa chia sẻ, thì chị nghĩ là cái ý chính của Techcombank Inspire, cái mong muốn chính là cái ý niệm chính mà Techcombank Inspire muốn truyền đạt đó là cái sự empowerment. Cái sự empowerment cho cá nhân, cho cộng đồng. Họ có một cái gọi là inspiration, một cái mong muốn để họ thấy là I can do it. Và tại sao không? Thì đó cũng là lý do tại sao mà khi mà xây dựng cái gọi là manifesto của brand, của sub-brand á, thì chỉ có ba ý chính trong khi xây dựng cái manifesto đó. Thứ nhất á, là mình thể hiện cái mindset, cái tension của mỗi cá nhân là khi mình đang mong muốn để sống trên con đường của mình thì sẽ luôn luôn có những cái gọi là cái mối băn khoăn trong lòng và lo lắng là liệu là con đường này đi có đúng hay không. Thì cái ý đầu tiên của chị muốn truyền tải là tại sao không? Mình cứ sống là chính mình. Thứ hai á, là thế thì khi mình đang sống như vậy rồi, mình cần cái gì? Đúng không? Mình cần đầu tiên á, là như cả chia sẻ là một cái kế hoạch. Và mình cần một nơi để mình có thể có những cái cách để mình từ từ mình xây dựng kế hoạch để phát triển được ổn định tài chính đó. Thì chị hay gọi là financial well-being. Tại vì khách hàng, cá nhân chị, chị phải financial well-being trước, đúng không? Chị phải sustainable, phải vững chãi trước khi chị tiếp tục theo đuổi những cái mục tiêu trong cuộc sống. Thì đối với chị là cái chị muốn thể hiện ở đây là Techcombank is your enabler, your supporter, như một cái bạn đồng hành cùng khách hàng. Và cuối cùng á, thì chị muốn là thông qua cái brand để truyền tải cái phần empowerment với khách hàng là you can do it, why not? Thì đừng có bao giờ đóng cửa cái possibilities. Thế thì nó cũng là lý do tại sao mà khi mà em xem cái film á, nó có những cái very niche cases, đúng không? Những cái niche cases này nó thể hiện rõ một cái là cái phần mindset đầu tiên á, là có những câu hỏi mình đặt ra cho mình trong những cái bối cảnh nó khá là niche, nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ share mindset, đúng không? Ví dụ như là case của một bạn là sáng làm công sở, tối thì đi diễn sân khấu. Thì bạn ấy là một nhân vật mà chị khá là thích. Tại vì sao? Bạn ấy đang chọn không có compromise những cái đam mê của bạn ấy và cái sự nuôi nấng về nghề nghiệp, đúng không? Thì chị thấy một cái là cái câu bạn ấy chia sẻ là sáng ngày đốt chất xám, tối về đi làm về đam mê. Thì chị feel được là miễn là mình thấy mình thích, mình làm và mình đi theo đuổi ước mơ của mình, thì đó là cái fulfillment lớn nhất. Ví dụ là cái ví dụ là về gia đình, đưa con đi trên một chiếc xe di động. Thì gia đình đó khi mà phỏng vấn á, thì gia đình đó chia sẻ một cái insight khá là cảm động. Gia đình nó chia sẻ là khi mà bố mẹ lớn lên trong một gia đình khá là truyền thống, chưa có thật sự trải nghiệm về nhiều văn hóa khác nhau, chưa có thật sự sống như là một gọi là gia đình thoải mái, hướng đến cái mong muốn ước mơ của mình và đi làm một cách nó khá là truyền thống, ví dụ là from 9 to 5. Nhưng mà khi mà họ có con á, thì cái mong muốn lớn nhất của họ là cho con sống theo cái ước mơ của mình hồi nhỏ, là sống tự do. Và cho con học từ những cái trường lớp của đời, khi mà đi travel cùng ba mẹ. Thì chị feel được là có một cái gì đó rất là nhân quan ở trong đó. Nhưng mà về cái phần của mối băn khoăn của gia đình đó là họ chưa biết là làm cách nào để họ tiếp tục cái ước mơ đó. Thì đó cũng là một cái chắc con mẹ cũng chia sẻ cùng với gia đình á, là quay ngược lại là cái câu trả lời là một cái bệ phóng liên quan đến tài chính để giúp cho họ có những cái kế hoạch về tài chính để họ có một cái journey nó đủ đầy và nó có thể kéo dài một cách nó vững bền hơn. Thì chị thấy là tóm còn lại là ba cái case đó thì nó niche, yes, tại vì ít có ai tìm kiếm những cái câu chuyện nó niche như vậy, nhưng mà chị nghĩ là cái ý niệm chính mà chị muốn truyền tải, chắc Techcombank Inspire muốn truyền tải là sống là chính mình và Techcombank Inspire là một cái bệ phóng, đúng không, để giúp cho bạn có những cái kế hoạch vững chắc hơn trên tài chính và từ đó bạn có thể feel empowered hơn để theo đuổi đam mê của mình.
Vậy thì làm sao mình chuyển dịch được tất cả những cái nhu cầu đó, có thể là unmet need đó, xuống thành những cái sản phẩm mà nó vẫn tiếp tục duy trì được cái tinh thần đó?
Chị nghĩ là về cái phần Branded Tears thì nó sẽ có hai cái khía cạnh. Một khía cạnh là liên quan đến là về mặt khách hàng và một khía cạnh là liên quan đến kinh doanh. Thế thì về mặt khách hàng, như chị có chia sẻ là mình đang create là một cái emotional wrapper, một cái branding, đúng không? Về empowerment, về boldness, về why not. Nhưng mà khách hàng họ sẽ hỏi là so what? Đúng không? Thế thì anh nói là tôi có thể là sống hết mình, nhưng mà giờ anh nói là tôi có thể có một cái bệ phóng, có thể plan tốt hơn, thế thì anh sẽ làm điều gì để giúp tôi làm điều đó? Thì khi mà create ra cái sub-brand Techcombank Inspire thì qua những cái nghiên cứu với khách hàng á, thì khách hàng trong phân khúc mass affluent là phân khúc target audience á, họ sẽ có 4 nhu cầu tài chính gọi là chủ đạo. Thứ nhất á, là họ cần một ngân hàng để giúp cho họ tiêu dùng và quản lý tiêu dùng một cách tốt hơn. Thứ hai á, họ sẽ cần những cái sản phẩm để dễ hiểu, dễ dàng để họ có những cái kế hoạch tích lũy trung hạn hoặc là dài hạn tốt hơn. Thứ ba là sẽ cần có một cái trải nghiệm liên quan đến số hóa từ digital app chuyển sang dịch sang offline để khi họ cần access những cái dịch vụ của ngân hàng họ có access một cách dễ dàng. Và cuối cùng á, thế thì in the sea of sameness, đúng không, tất cả những ngân hàng khác đều có những cái sản phẩm liên quan đến vay mua, liên quan đến tích lũy. Thế thì cái điều gì sẽ khiến cho họ switch hoặc là họ khám phá ra Techcombank Inspire, họ trải nghiệm? Thì cái đó là liên quan đến phần privileges. Thế thì khi đến với Techcombank Inspire họ sẽ đạt được những điều gì hơn so với những ngân hàng khác? Thì đối với chị, bốn cái cụm từ bốn cái gọi là cụm nhu cầu đó thì Techcombank Inspire đã tạo ra 4 cái set of values liên quan đến là transaction management, thứ hai là liên quan đến savings investment, thứ ba là liên quan đến loans, đúng không? Cách làm sao là mình có những cái easy access to loan based, và cuối cùng là privileges. Thì 4 cái đó là đang sống trên một nền tảng là digital platform của Techcombank Inspire. Khi mà khách hàng vào app thì họ sẽ trải nghiệm là ở một nơi có thể quản lý hết tất cả những cái chi tiêu hàng ngày của họ, quản lý tất cả những cái asset under management, có nghĩa là những cái tài sản mà Techcombank đang quản lý giúp họ liên quan đến tích lũy đầu tư, vay vân vân. Và cuối cùng họ có những cái key insights, key pointers để giúp cho họ hiểu được là thế thì tháng này mình đang chi tiêu nhiều quá, mình nên gọi là tích lũy thêm đi. Đây là những cơ hội đầu tư mới thì mình hãy khám phá đi. Thì đây là những cái insight based liên quan đến advisory. Nó không còn là bây giờ Techcombank muốn bán một cái sản phẩm, ví dụ như là giới thiệu một cái sản phẩm đầu tư lợi nhuận cao nhất thị trường, không phải. Khách hàng Techcombank Inspire đã sẽ học được cái hành vi tiêu dùng của khách hàng, sẽ hiểu được khách hàng họ đang ở một cái gọi là financial level nào và họ muốn phát triển đến đâu. Và Techcombank Inspire khi mà khách hàng đăng ký vào trải nghiệm á, thì cũng sẽ hỏi những câu hỏi gợi ý là trong vòng 3 năm nữa mục tiêu của bạn sẽ là gì, bạn muốn đạt được những cái mục tiêu tài chính gì, và từ đó thì trong vòng 1 năm hay là 2 năm thì bạn sẽ muốn có được gì đầu tiên, hay là một căn nhà, một chiếc xe, vân vân. Thì tất cả những câu hỏi liên quan đến nhu cầu thì giúp cho Techcombank Inspire hiểu được khách hàng hơn, và từ đó cái cách mình gọi là insight advisory trên app của Techcombank một cách tốt hơn. Cái sự khác biệt ở đây á là mình không hướng đến chỉ là nói về thương hiệu hay là nói về sản phẩm. Mình đang hướng đến là tạo ra một cái connection, một cầu nối giữa Techcombank Inspire với khách hàng bằng cách là tạo ra một cái trải nghiệm xuyên suốt. Đi từ cái emotional connection, hiểu được là cái intention của sub-brand, hiểu được là cái giá trị của Techcombank Inspire mang lại, và từ đó là tạo ra một cái trải nghiệm cho khách hàng cảm nhận được.
Vậy thì công thức này nếu như em hiểu đúng như vậy thì nó sẽ được áp dụng tương tự cho các brand điện khác. Ví dụ như là cái priority đi. Em thấy là sau Inspire mình sẽ có một cái nhóm khách hàng gọi là priority. Và thì tương tự em sẽ muốn hỏi câu chuyện là tại sao chị và đội ngũ Techcombank mình sử dụng cụm từ priority để mình mô tả nhóm khách hàng này. Vậy thì priority nghĩa là gì? Và priority cái gì?
Techcombank priority ra mắt chắc cũng phải là hơn gần 11 năm rồi. Và cũng là một dịch vụ ngân hàng ưu tiên đầu tiên ở Việt Nam. Và priority khi bắt đầu cũng khá là đơn giản. Tức là khi anh là khách hàng ưu tiên của Techcombank thì khách hàng đến chi nhánh để giao dịch thì khách hàng sẽ được priority service. Thì khi mà Techcombank priority ra mắt và phát triển tầm vòng 2-3 năm thì dần dần cái sự gọi là ưu tiên của khách hàng nó đang dịch chuyển, và các ngân hàng khác cũng đang gọi là phát triển những cái dịch vụ tương tự như vậy. Thế thì bạn đi hơn 11 năm thì Techcombank priority đã phải nhìn lại một chặng đường. Thì trong chặng đường đó gần một năm thì đã có những cái cột mốc liên quan đến là có những cái sản phẩm, những cái giá trị mình phát triển cho khách hàng, như là về vay mua nhà này, về những cái dịch vụ liên quan đến khách hàng ưu tiên này, mình đã tiên phong rồi. Thế thì nếu mà dựa vào đó không thì không có đủ, đúng không? Thì Techcombank đã nhìn lại là xem là thế thì hiện nay dựa trên tất cả những cái thay đổi liên quan đến thị trường, liên quan đến nhu cầu khách hàng, thế thì hiện nay cái brand với cái gọi là định vị đầu tiên của mình là priority service, nó còn relevant với người tiêu dùng hay không? Thì câu trả lời đó là không. Và Techcombank priority cũng đã đi nghiên cứu thị trường, cũng đi hỏi về khách hàng, hỏi về những cái mindset, và hỏi về những cái share mindsets, hỏi về những cái share needs. Thế thì khi mà hỏi đến khách hàng của Techcombank priority, cả những khách hàng đang là khách hàng Techcombank priority và là những khách hàng đang là priority những cái ngân hàng khác á, thì nó có một cái very key insight, insight đầu tiên á, những khách hàng priority là những khách hàng họ đã đạt được một cái mục tiêu trong cuộc sống rồi, right? Bây giờ họ đang cần hướng đến một cái gì đó xa hơn. Và cái insight thứ hai á, là cái mà họ đang cần ở một ngân hàng á, về liên quan đến dịch vụ hay liên quan đến sản phẩm, nó không còn là một cái basic là service hay là những cái chính sách liên quan đến giá và phí. Họ đang cần một ngân hàng giúp cho họ feel được là I am proud to be a party member. Thì đó là hai cái key insight mà cả hai được. Thế thì dựa trên cái insight đầu tiên á, thì đối với chị, insight đầu tiên là cái shared mindset, là những cái hàng này là những cái hàng are very proud and rightfully so. Họ đã thành công trong sự nghiệp, họ đã thành công trong cuộc sống rồi. Thì bây giờ họ sẽ cần có thêm những cái dimensions khác trong cuộc sống. Có thể liên quan đến gia đình, có thể liên quan đến tự phát triển bản thân, đúng không? Có thể liên quan đến là một cái bước kế tiếp trong sự nghiệp. Thì á, Techcombank Priority sẽ có một cái định vị là Techcombank Priority sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng để build that next step. Right? After your success, what's next? Thì Techcombank sẽ là hướng đến là cái aspiration của khách hàng of that next is our actions. They customize your dịch vụ, customize your solution cho khách hàng để hướng đến cái what's next đó. Thế thì cái insight thứ hai á, là liên quan đến là how we make it feel privileged and special. Thì hôm trước, Darren chắc cũng có chia sẻ với em, đúng không, là cách làm sao để một ngân hàng có thể lo về tất cả những khía cạnh của tài chính để bạn có thời gian để làm những việc khác trong cuộc sống, để lo những việc khác trong cuộc sống. Thì chị nghĩ là ngoài cái chuyện đó ra nữa, thì Techcombank Priority là có những cái privilege nó không có ở những nơi khác. Ví dụ như là khi mà bạn cần một cái bên để support cho bạn, để manage cái scheduling, manage những cái bookings, thì Techcombank muốn không những là take time off về cái phần mà lo lắng về tài chính, Techcombank Priority còn muốn giúp cho khách hàng tối ưu thời gian trong cuộc sống nữa.
Vậy thì em thấy ở đây là cũng là một cái công thức chung, và mình cũng đặt ra một cái cụm. Nó nghe sounds có vẻ simple, nhưng thực ra nó được đúc kết từ một cái understanding về một cái share mindset của consumer, của customer của mình. Nếu như inspire là why not, thì bây giờ ở đây mình sẽ là câu hỏi what's next. Vậy thì nhiều dimension như vậy thì Techcombank sẽ làm sao để mình có thể tìm ra được những cái giải pháp cụ thể cho mỗi cái dimension của họ chẳng hạn. Và với cái hiện tại thì Techcombank đang tập trung giải quyết vào những dimension nào?
Chị nghĩ là về cái phần mà dimensions á, thì chị nghĩ là có ba cái dimensions chính. Khi mà làm research cùng với khách hàng, thì khách hàng có chia sẻ là thứ nhất là khi mà họ đã thành công rồi, họ đang có một cái những cái roles in society, họ khá là bận, họ không có đủ thời gian, đúng không? Thì chị nghĩ là cái dimension first is time. Thứ hai nữa là dimension of itself. Khi mà họ đã spend rất là nhiều thời gian để build up một cái success trong cuộc sống và sự nghiệp á, thì bây giờ cái self ở đây á, họ đang muốn tìm kiếm một cái next level of exploration của chính bản thân họ. Thì họ muốn more time for themselves, whether it's for their wellness, for their health, hay là muốn đi một cái vacation adventure của riêng họ trên thế giới chẳng hạn. Thì họ muốn là về self. Và thứ ba là về family. Thì họ muốn là có thêm những cái cơ hội để tạo ra những cái memories, những cái kỷ niệm nhiều hơn cùng với gia đình. Thì chị feel được là ba cái dimensions liên quan đến family, self và time. Thì chị thấy nó sẽ quy về một cái là cái priority của mỗi khách hàng á, là một cái điểm chung là it is a priority at that moment in life. Thì Techcombank sẽ không có define cái priority đó cho khách hàng được. Nhưng mà Techcombank có thể xây dựng những cái công cụ để giúp cho khách hàng quản lý tài chính dễ dàng hơn. Techcombank có thể có những cái RM, những cái concierge service để take time off any management liên quan đến những cái tài chính của khách hàng, liên quan đến những cái mà khách hàng cần lo lắng ngoài cái sự gọi là self-development của họ. Thì có sẽ có những cái dịch vụ dành riêng cho cái phần đó. Và Techcombank cũng sẽ có những cái sản phẩm, những cái offerings, những cái giá trị để giúp cho khách hàng có thể có một cái gọi là next adventure một cái sớm hơn.
Thế em thấy ở đây một cái mà chị chia sẻ khiến em đâu đó em có một cái mở cái góc nhìn hơn. Đó là khi chị đề cập tới cái việc là ok, khi mà những người đạt được thành công rồi và họ bắt đầu có những cái priority mở rộng ra, thì nó sẽ liên quan tới cả time, liên quan tới cả những cái về mặt self development và cả family nữa. Thì em đang hình dung như vậy, tức là một cái góc nhìn khi mà mình quan tâm tới những cái thứ gọi là tâm tư, tình cảm, mong muốn của khách hàng, thì không chỉ ở cái cạnh là mình có thể kết nối với họ chặt chẽ hơn, mà nó còn khiến cho mình có thể mở rộng được những cái sản phẩm, dịch vụ, những giải pháp mà ở đó nó vừa có lợi cho khách hàng, mà còn đặc biệt là có lợi luôn cho cả cái sự khác biệt hóa và kể cả cái tình hình kinh doanh của ngân hàng. Thì em đang hình dung như vậy. Và liệu đây có phải là một cái xu hướng mới ở thị trường Việt Nam, khi mà mình thấy là tập khách hàng bắt đầu có tài sản cũng là tăng dần về mặt số lượng lên?
Chị nghĩ là chị sẽ không nói có thể đại diện hết cho những ngành hàng khác ở Việt Nam, mà chị nghĩ nói về Techcombank thôi. Là chị nghĩ là khi mà tạo dựng ra những cái brand interest này, thì cái mong muốn lớn lao nhất á, là không chỉ là hướng đến customer-centric, mà actually human-centric. Thì như mình có chia sẻ là một cái share mindset, một tập thể khách hàng á, khi mình nghiên cứu á, thì sẽ có những cái điểm khác nhau và có những cái điểm chung, những cái sự giao thoa. Thì ví dụ như Techcombank Inspire, why not, sẽ cần những cái sản phẩm đơn giản, dễ hiểu để giúp cho họ có những cái bề phóng tài chính đầu tiên. Khi mà thiết kế một cái sản phẩm cho Techcombank Priority, sẽ hướng đến là personalization, những cái giá trị để giúp cho khách hàng có more dimensions in terms of time, self và family. Thế thì tất cả những cái insights đó thì để giúp cho từng branded tiers đi ngược quay về lại internally ở tổ chức và nói đây là những cái nhu cầu của khách hàng, đi mong muốn của khách hàng, và mình cần thiết kế những cái combo of offerings, những cái privileges, những cái giá trị để giúp cho khách hàng thực sự đạt được những mục tiêu đó. Thì đối với chị, nó đang xoay ngược vào một chút xíu. Từ hồi xưa, khi mà mình nói về nghiên cứu khách hàng, mình nói là về lifestyle, về life stage, về demographic. Nhưng mà thông thường đối với chị, đó là những con số mình tham khảo. Nhưng mình đang không có dùng những cái am hiểu đó. Mình nói là làm sao mình thiết kế được những cái sản phẩm, những cái giá trị để mình serve một cái tập trung. Thì đối với chị, nó sẽ more on campaign based và quảng cáo và product development nhiều hơn. Nhưng mà khi mình tạo ra được những cái branded tiers á, là mình, khi mình dựa vào một cái vỏ bọc, một cái shared understanding, thì mình từ đó mới sẽ trẻ nhỏ ra những cái customer, smaller customer market segmentations. Và lúc đó mình có thể có một cái cách mình am hiểu khách hàng gần gũi hơn. Và từ đó dùng những cái nguyên liệu đó, những cái thông tin đó để thiết kế những cái sản phẩm cho khách hàng một cách chính xác hơn.
Thông thường ấy, khi mà sử dụng những cái gọi là emotional connection, nếu chị chia sẻ, là khi đặc biệt mình nhìn người ta as a human và mình muốn connect giữa brand với người tiêu dùng, giống như kiểu friends with friends, hay mình nói chung là human to human, thì sẽ có một cái mục đích đằng sau đó. Ví dụ chẳng hạn như là mình có thể khiến họ trở thành loyal customer, vì khi đó họ có một cái sự gắn kết attachment với lại thương hiệu rồi. Thế em đang nhìn ở đây là liệu ở Techcombank mình có đo lường cái sự ảnh hưởng của cái việc sử dụng cái tiếp cận là human centric lên cái khả năng mà giữ chân khách hàng và tạo được một cái tăng trưởng về mặt giá trị trên mỗi khách hàng tốt hơn hay không?
Câu hỏi rất là hay. Hồi trước á, chị thấy là Techcombank hay đo lường cái sự thành công của những cái chiến dịch, những cái dự án và những cái chỉ số, ví dụ như là số lượng khách hàng tham gia campaign, số lượng khách hàng redeem promotion, số lượng khách hàng mình đã acquire mới về. Thì tất cả những cái chỉ số đều quan trọng. Nhưng mà chị nghĩ là cái winning khi metric ở đây nó không phải là acquisition, nó không phải là transactions, nó là actually là customer lifetime value. Và từ đó mình chuyển sang là how much wallet share của khách hàng mình đang có. Đúng không? Ví dụ như là em có 10 đồng, đúng không? Và em đang để ở hai ngân hàng khác nhau. Thì liệu ngân hàng nào đang tạo ra cho em một cái trải nghiệm tốt hơn, một cái giá trị cao hơn, để em từ từ em chuyển những cái 10 đồng đó, thay vì là 5 đồng ở bên này, bên A, 5 đồng ở bên B, em sẽ từ từ chuyển hết 10 đồng ở bên A. Thì đối với chị là cái đó mới là cái true two key gọi là success metrics, là liên quan đến retention, gia tăng cái customer lifetime value, cũng như là cái phần mà gọi là wallet share của khách hàng. Tại vì khi mà chị thấy ngân hàng liên quan đến tài chính á, nó chưa có mature, nhưng mà đang hướng đến cái phần đó. Nó đang hướng đến một cái normalcy. Tức là từ từ khách hàng họ quá quen thuộc với ngân hàng rồi, và ai cũng sẽ muốn acquire thêm nhiều khách hàng. Nhưng mà cái chị nghĩ là cái quan trọng hơn nữa, how do you create enough value để giữ chân khách hàng ở lại, là những khách hàng loyal. Thì chị nghĩ là branded tiers xây dựng với mục tiêu chính là ngoài cái chuyện mà tạo ra emotional connection, để tạo ra một cái trải nghiệm, một cái giá trị để giúp cho khách hàng thấy được là Techcombank thật sự đồng hành cùng khách hàng qua từng cái life stage, để giúp khách hàng có một cái financial empowerment, đạt được những mục tiêu và từ đó tạo ra một cái sự gắn kết.
Một câu hỏi em nghĩ là cũng cuối cùng thôi. Và em thì em nghĩ câu hỏi này nó có thể tiết lộ một vài cái bí mật về mặt chiến lược của Techcombank. Tức là em nghĩ bây giờ các ngân hàng, giống như chị chia sẻ, khi mà người tiêu dùng bắt đầu có những cái thay đổi về mặt mindset, họ sẽ có những cái yêu cầu hay họ nhìn nhận ngân hàng như một cái vai trò lớn hơn. Thì mình thấy được rằng là Techcombank tiên phong trong cái khía cạnh, giống chị chia sẻ câu chuyện ban đầu là về customer centric, tiên phong trong việc là hướng đến những cái thực sự quan tâm đến người tiêu dùng. Và khi mình quan tâm nhiều đủ như vậy và mình bắt đầu hướng tới một cái nó nâng tầm hơn là human centric, thì em nghĩ là đâu đó em hay có một cái câu tâm niệm của em á, là khi một cái định hướng hay là một cái chiến lược mà nó chứng minh được sự đúng đắn của nó và tạo ra một cái impact trên một cái ngành hàng nhất định nào đó, thì nó sẽ trở thành một cái trend. Bởi vì mọi người quan sát một bạn mà thành công dựa trên cái đấy, mọi người sẽ bắt đầu muốn tìm cách để follow, copy, hoặc là tìm cách để có thể gọi là biến nó thành cái của mình. Vậy thì nếu như cái cách tiếp cận về mặt customer centric hay là human centric này được các bạn khác mình cũng áp dụng tương tự như vậy, vậy thì theo chị là, hoặc là chị có thể chia sẻ là đâu là cái cách mà Techcombank có thể giữ vững được cái sự khác biệt của mình và cái sự ý chí tiên phong của mình khi mà tất cả mọi người đều sẽ cùng theo con đường này.
Chị nếu ví dụ như là hai cái nhãn hiệu về electronics, về phone, một nhãn hiệu luôn luôn tiên phong để làm innovation, và có rất là nhiều nhãn hiệu khác cũng đi theo follow suit, đúng không? Ví dụ như là họ sẽ tạo ra những cái giá trị, những cái sản phẩm nó cũng xem mà nó không những xem mà những sản phẩm đó còn rẻ hơn, affordable hơn nữa. Thế thì tại sao khách hàng vẫn luôn chọn là bên tiên phong và không chọn là một bên là follower để thiết kế chung chung một cái sản phẩm nó cũng có tương đối cùng tính năng, đúng không? Cái form factor cũng the same mà giá cả nó lại affordable hơn, thì họ sẽ luôn chọn bên A. Thì vì đơn giản là bên A cái trải nghiệm từ thương hiệu họ đã xây dựng, cũng có được một cái emotional connection rồi, nhưng mà họ đã dùng cái values đó họ chuyển đặt xuống để tạo ra trải nghiệm nó xuyên suốt, đúng không? Ví dụ như là cái bên tiên phong á, họ tạo ra một cái sản phẩm very simple, đơn giản, dễ dùng, đúng không? Và form factor nó rất là very sleek, và họ xây dựng được một cái thương hiệu nó rất là hướng đến cái người tiêu dùng. Thế thì Techcombank cũng thế thôi. Techcombank cũng hướng đến là hiểu được khách hàng, hiểu được một cái shared needs, một cái shared mindset, và từ đó dùng cái insight để thiết kế những cái trải nghiệm và sản phẩm cũng như là giá trị cùng khách hàng. Thế thì nếu mà khách hàng họ trải nghiệm tốt, họ trải nghiệm họ và họ biết được là, thế thì khi mà Techcombank nói là về why not hay là what's your next, nó không chỉ dừng ở một lời nói mà họ thật sự trải nghiệm ra được những cái sản phẩm, những cái giá trị trong những cái branded tiers đó mong muốn mang lại gì cho khách hàng á, thì chị nghĩ là họ sẽ luôn luôn ở lại và trải nghiệm tiếp theo. Khi mà khách hàng họ tham gia rồi, họ biết được là cái giá trị nó không dừng ở lời nói và lời hứa, đúng không? Ở khía cạnh communication mà nó truyền tải xuống cái customer experience rồi á, thì đối với chị cái đó rất là khó để một người follower họ có thể gain cái phần share.
Cảm ơn chị. Là hôm nay thì là em có được những cái mà hiểu nó sâu sắc hơn về cái phần mà thực sự cách tiếp cận của Techcombank trong việc là mình đào sâu về người tiêu dùng. Mà em nghĩ cái quan trọng nhất ở đây chính là cái việc là mình nhìn rộng ra. Mình nhìn rộng ra tất cả những cái thứ xung quanh của họ, những cái mong đợi của họ, những cái nỗi sợ, những cái mà họ đang chưa đạt được. Và làm sao đó để mình có thể tìm từ đó, mình tìm được cái khu vực mà những cái sản phẩm, dịch vụ và đặc biệt là định hướng cho tất cả những thứ mình làm để có thể đáp ứng được tất cả những cái phần đó của họ. Và mình nhìn nhận con người của họ với lại Techcombank là một mối quan hệ giữa con người với con người. Mình thực sự thấu hiểu nhau. Và mình sẽ làm sao để mình có thể tìm mọi cách để có thể serve được, phục vụ được tốt nhất những nhu cầu đó. Và em nghĩ là cái câu hỏi đặt ra lớn nhất ở đây, nói chung là cái việc mà why not. Mình sẽ always think of những cái possibilities. Mình sẽ không follow theo những cái normalities của ngành hàng, hoặc là những cái thứ mà mình xem như là liều bình thường, thiết yếu, mà mình sẽ luôn luôn challenging. Mình luôn luôn làm sao để mình có thể serve better hơn. Và nó cũng là cái em sẽ chi phối ngược lại trên tất cả những cái offerings mà cái doanh nghiệp của mình đang gọi là cố gắng để tạo ra. Thì em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ những cái câu chuyện thực tế từ Techcombank, và đặc biệt là những câu chuyện cảm hứng từ cái việc mà tại sao Techcombank có thể đóng gói lại được những cái nhóm khách hàng thông qua những concept mà nó đại diện được cho những cái mà mang tính chung nhất của cái same mindset đó. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
Thank you, man.
Một lần nữa, thay mặt chương trình, Cường xin cảm ơn sự đồng hành chiến lược của Techcombank Priority, mảng dịch vụ khách hàng ưu tiên của ngân hàng Techcombank. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thể ủng hộ cho Việt Success bằng cách like, share, subscribe chúng tôi ở trên trang YouTube Việt Success. Theo dõi chúng tôi ở trên các nền tảng như là Facebook, Instagram, TikTok, cũng như lắng nghe lại các tập podcast ở trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Một lần nữa, xin chào, cảm ơn. Hẹn gặp lại.